Hello, mình là Nam, một con mọi người. Nó quay trở lại với radio của mình. Và nơi đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng ngồi xuống để lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, gặp lại các thứ. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan. Nên nếu gì sai sót thì mong mọi người thử bỏ qua. Và như thường lệ nếu ban ngày thì chúc bạn có một ngày tốt lành. Và nếu ban đêm thì chúc bạn có những giây phút thật thoải mái. Hello mọi người, mới có mọi người đã quay trở lại với mình. Và bản thân mình rất là vui vì có thể ngồi xuống đây và trò chuyện với bạn. Không biết mọi người giờ này như thế nào, có gì vui, có gì buồn hay không. Một tuần của mình thì khá là vui, tại vì tuần vừa rồi là có ngày sinh nhật của mình. Nên là nói chung là có những cái rất vui mà mình có thể nghe ở cái radio trước. Đấy thì thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tập podcast của ngày hôm nay. Một tập alo nhân vân xin chào về chủ đề tân sinh viên. Kể như là mình muốn chia sẻ lại cho mọi người về cái hành trình hai lần làm tân sinh viên của mình, kiểu như là để cho các bạn tân sinh viên đỡ bỡ ngỡ hơn. Và những bạn tân sinh viên nào hữu duyên có thể nghe được cái tập podcast này thì cũng sẽ xem như là một số cái lời khuyên và một số cái câu chuyện mà mọi người có thể lưu giữ ở đấy, và mai mốt mọi người có thể lấy ra xài, hoặc là mọi người có thể xem nó như là một cái lời chia sẻ từ những người đi trước như là mình chẳng hạn. Thì ok, welcome mọi người thêm với alo nhân văn xin chào. Những tân sinh viên ơi, lời khuyên cho bạn chính là: ok, thì nghe cái title nó hơi nhảm nhí đúng không, nhưng mà mình chỉ đạt được những cái thái độ nhảm nhí thôi. Thì thật ra là nếu như mà mọi người là một cái người nghe những cái tập podcast đầu tiên của mình thì mọi người đã biết rằng là mình là một người học hai trường. Đầu tiên là mình học ở kinh tế tài chính UF, và kiểu như là lúc đấy là cái kinh nghiệm mà về tân sinh viên, kiểu như là trở thành một tân sinh viên của mình, nó khá là mơ hồ. Là tại vì mình không, kiểu như là mình vào giữa lúc đại dịch á, nên là cũng không có gọi là những cái hoạt động xã hội nhiều, mà nó chỉ là cái việc giữa người với người tiếp xúc qua màn hình với nhau. Kiểu như là mọi thủ tục nó sẽ đều được liên lạc kiểu như là được hoàn tất mọi thủ tục đăng ký nhập học bằng online á. Nó sẽ không giống như bây giờ là mọi người phải đi nộp đơn, mọi người phải đi nhận giấy báo nhập học. Và hồi xưa thì tất cả mọi cái thủ tục của mình đều được trường kinh tế tài chính gửi về nhà. Kiểu như là đầu tiên là mọi người sẽ phải đóng học phí. Đúng rồi, đầu tiên vô trường nào cũng sẽ bắt đóng học phí thôi, tại vì sẽ giữ chân sinh viên á, nên là nó sẽ hơi rất là khó chịu cho một số bạn. Kể cả mình hồi xưa mình rất là khó chịu cái việc đóng học phí, tại vì đặt cái thời hạn rất là sớm để cho kiểu như là muốn gọi là giữ chân những cái bạn sinh viên ở trường và không cho các bạn đó gọi là đăng ký trường khác á. Nên là cái lúc này mọi người nên phải kiên nhẫn và kiên định, tại vì lúc trước là mình đóng UF 19 triệu á, là lúc đấy mình không tính học trường đâu, nhưng mà mình kiểu như là mình rất là băn khoăn cái lúc đóng tiền đấy. Là tại vì mình băn khoăn giữa văn lang, UF với lại nhân văn. Lúc đó mình cũng đã học nhân văn nữa, nhưng mà một cái ngành, nghĩa là một cái ngành mình không thích, nên là nghĩa là mình đã bị out, mình không phải là bị out nữa, mình không thích đấy. Nên là mình đã đăng ký UF vô cái xét cái điểm bằng điểm thi nhánh năng lực, điểm thi đại học á. Với lại mình cũng đã đậu quan hệ công chúng của trường Văn Lang. Với lại mình cũng tính xét quan hệ công chúng của trường Hublit nữa. Nhưng mà sau đấy thì tại vì những cái trường khác thì mình cũng đậu luôn. kiểu như là xét học bạ mình cũng đậu á mọi người, nhưng mà mình kiểu như là người ta cho cái thời hạn đóng nó xa xa tí xíu. Còn trường UF á, mình được kiểu như là hơi kiểu bị cái vụ học bổng. Nếu mọi người đăng ký UF thì mọi người sẽ biết là có nhiều cái định mức học bổng khác nhau, ví dụ như là 30%, 50%, 70%, rồi 100%, 70% gì đấy, rồi học bổng doanh nghiệp 34%, rồi việc duy trì như thế nào đấy. Và kiểu như là lúc đấy thì mình đăng ký quan hệ quốc tế bên UF á, và mình chỉ đóng 19 triệu thôi là mình được học bổng 50%, tại vì điểm thi tuyển sinh của mình khá cao kiểu như vậy. Và sau đấy thì trường kiểu như là đặt cái lịch hóa mà mình đã kiểu như là mình không hỏi ý mẹ mình luôn, mình đã đóng, mình chuyển tiền 19 triệu cho trường một cách rất là nhanh chóng. Và sau đấy thì mình được một cái password để vào trang học sinh viên á, để kiểu như là mình hoàn tất thông tin sinh viên. Và rồi mình mới được cấp là ngày nào mình sẽ phỏng, không phải phỏng vấn mà là ngày nào sẽ kiểu như là test trình độ tiếng Anh á. Ui, test dễ lắm mọi người, easy lắm. Rồi speaking ở đó là siêu dễ luôn, mình thề với mọi người. Rồi sau đó là mình sẽ tiếp tục họp mặt online, rồi biết lớp, nhận lớp, và tất cả mọi thủ tục đều làm online. Và đặc biệt là UF sẽ có một cái vụ là sẽ cho học sinh học qua cái lúc mà học online á, sẽ học qua Microsoft Teams chứ không phải là học qua Google Meet hay là cái gì đó. Mình không biết những trường khác như thế nào, nhưng mà cái Microsoft Teams nó rất là gọi sao ta, với gọi là kiểu như là nó rất là khó xài nha. Mặc dù nó rất là chuyên nghiệp thực sự, nhưng mà cái đợt đấy mình rất là kiểu bị khó xài, tại vì nó rất là dễ bị out ra, hình như là do mạng và do máy của mọi người nữa. Nên là mình chỉ thường gặp những cái bạn trong lớp của mình ở trên team, và kiểu như là không có một cái sự tiếp xúc xã hội nào hết. Nó khác hoàn toàn với bây giờ là mọi người sẽ phải tới nơi, rồi mọi người phải giao lưu, mọi người sẽ có một cái buổi họp lớp. Còn hồi xưa thì mình chỉ có kiểu như là cách nhau qua một cái màn hình, rồi ngồi nếu như mà không thích nghe thì cứ mute cái mic lại thôi, chứ cũng không có kiểu gì hết. Đó là cái thứ tách âm các thứ thôi. Đấy, nó sẽ khác cái việc bây giờ nhập học. Thì nói chung là nhập học cái đợt UF thì nó hơi gọi là cũng tiện lợi một cái là trường chuyển mọi cái gọi là đồ đạc về cho mình á, giống như là không chỉ có những cái tài liệu Open PDF, những cái file mềm, mà trường còn rất là sẵn lòng chuyển file cứng về nữa. Đồng phục nè, rồi sách nè, rồi những cái tờ hướng dẫn, rồi giấy báo nhập học là sẽ được gửi phát nhanh về luôn. Và nó siêu 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 nhanh luôn mọi người. Mình thề luôn là nó kiểu như là mọi thứ rất là nhanh luôn á. Trong vòng một tuần thôi là mình sẽ nhận được tất cả mọi thứ rồi. Đấy. Còn nếu như mà bây giờ đi, cái đợt mình nhớ là cái đợt năm ngoái là cái đợt mình nhập học nhân văn, là cái lúc là dịch đã tan đi rồi, hết dịch rồi, và mình bắt đầu kiểu như là mình gọi là lúc đấy là mình được trường rất là lo lắng cái việc nhập học, tại vì trường ở Thủ Đức gần, là mình không biết như thế nào. Nếu như bây giờ thì những cái ngày nhập học của học sinh nhân văn đã trải qua rồi, là kiểu như là ba cái ngày trước, thứ hai, thứ ba, thứ tư là luân phiên nhau các khoa tới. Cái này mình cũng đã kể cho mọi người nghe rồi á, là bắt đầu là mọi người sẽ phải chuẩn bị hết những cái giấy căn cước, rồi giấy khai sinh, rồi sơ yếu lý lịch, rồi bằng cấp 3, rồi nói chung là những cái thứ mọi người cần. Chỉ có riêng là giấy báo trúng tuyển nhập học á, thì mọi người sẽ phải tới trường, mọi người nhận ở một cái phòng nào đấy, rồi sau đó mọi người đi ra, mọi người photo và công chứng, sẽ công chứng tại trường luôn nha. Kiểu như là trường sẽ công chứng bằng cái mộc của trường luôn. Và nếu như mà mọi người muốn nộp thì nộp luôn, còn muốn giữ lại một bản á, thì có thể nộp ở một cái phòng nào đấy, và sau đấy những là một tháng sau mọi người có thể tới nhận lại những cái giấy đấy, kiểu như vậy. Mình còn giữ một tờ trong nhà mình nè, mình chưa có xài hết cái tờ giấy báo nhập học của trường á. Và sau đấy thì mọi người sẽ được tới nhập học, mọi người sẽ được điền hết những thông tin cần thiết, được thầy cô hướng dẫn là sẽ cần những thủ tục gì, nộp những cái gì vô như thế nào, rồi sắp tới sẽ có cái gì, đăng ký bảo hiểm như thế nào, và các thứ. Thì năm nay là kiểu như là cái website của trường nó được hoàn thiện hơn năm ngoái rồi. Cái website kiểu như là website của trường nó sẽ nằm ngay ở trong cái trang USH luôn á mọi người. Còn năm ngoái là nó sẽ tách ra một cái trang riêng nữa. Đấy, năm nay thì được gặp chung vô đăng ký học phần rồi biết điểm, nói chung là nó đã được cải thiện hơn rất là nhiều. Nhưng mà nó lắc hơn rất nhiều nha, tại vì mình đăng ký học phần không được. Và vừa rồi thì mình mới đăng ký được rồi, nhưng mà những cái ngày đầu tiên nó không được đăng ký luôn và nó bị lỗi, nó sập cái web luôn. Mà nói chung là cũng đã cải thiện hơn so với cái năm ngoái của mình. Và năm nay thì không biết có giống như năm ngoái không, thì sau khi mà mình đăng ký thì mọi người sẽ phải thi tiếng Anh ngoại ngữ không chuyên á, đăng ký cái khóa đấy. Thì mình cái ngoại ngữ không chuyên của trường thì nó hơi khá là, kiểu là gặp nhiều cái người, kiểu là người ta gọi sao ta, có rất là nhiều luồng ý kiến trái chiều. Tại vì những bạn mà học ngoại ngữ như mình á, học ngoại ngữ, ngôn ngữ á, thì cần phải có một cái TO4 để có thể lên được năm 3. Và để biết được trình độ tiếng Anh thì mọi người sẽ phải thi vào cái thi cái kiểm tra đầu vào. Và nếu như mọi người thi vào TO3 rồi á, thì mọi người phải bắt buộc học lên TO4, không phải bắt buộc nha, mà người ta sẽ khuyên là mọi người nên học TO4 luôn. Còn nếu như mọi người đã học, đã thi cái kết quả đầu vào được TO4, TO5 hoặc TO6 rồi á, thì mọi người vẫn phải học một khóa ở đấy. Học ở đây là để kiểu như là để chắc chắn lại một lần nữa cái việc thi á. Mình cũng không biết, mà nói chung là mọi người nên học đi. Tại vì bây giờ mình đã đạt được TO5, là từ hồi đó là mình kiểm tra đầu vào được TO5 và mình thi được mình thi cuối khóa TO5 được TO5 đấy. Và bây giờ mình đã có thể miễn lên năm 3. Còn nếu như mọi người không thì mọi người có thể thi một cái bằng ở ngoài để cho sau đó nộp vào và rồi có thể dễ dàng lên năm 3 đấy. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là chưa thốt thi bằng nên là mình đã học xong từ học năm nhất là TO5 rồi. Thật ra còn TO6 nhưng mà mình lười quá nên mình không lên TO6. Nhưng nói chung là tùy mọi người, như thích học thì học. Nhưng mà cái ngoại ngữ không chuyên này nó sẽ đóng tiền nha. Nhưng mà đối với ngôn ngữ Ý thì mình được miễn phí, năm ngoái mình được miễn phí nên mình không cần phải đóng tiền cái đợt đấy. Nên là nó cũng đỡ được một khoản nhỏ cho mình. Đấy, kiểu như vậy. Và sau khi là mọi người đã đăng ký xong những cái thủ tục cần thiết để nhập học rồi á, thì trường sẽ phát cho các bạn những cái tờ giấy kiểu như là hẹn các bạn là sinh hoạt đầu khóa, là cần phải tham gia những cái buổi sinh hoạt như thế nào, rồi phải đi cụ chi. Để mọi người sẽ có giống như là cuối năm nhất giống như mình vừa rồi, là sẽ có một cái tờ giấy giống như là đạt chỉ tiêu là đã hoàn thành sinh hoạt công dân đầu khóa. Thì chỉ tiêu chữ đạt thôi, nhưng mà nó cũng sẽ rất là có ích trong cái việc đánh giá điểm rèn luyện. Và cái việc mọi người có thể cúp nha, ý là cúp nhưng mà vẫn phải làm những cái tờ giống như là sau những cái buổi đấy, ví dụ như là sau cái buổi phổ cập về tư liệu thư viện, hoặc là sau những cái buổi sinh hoạt, sau những cái buổi về sinh hoạt đầu tiên về phần mềm drive ta cái thứ ấy, thì sẽ có một cái tờ giấy phiếu khảo sát. Thì mọi người phải điền cái phiếu đấy, có thể ở nhà làm quen bạn để có thể gọi là kêu bạn gửi cái form đó cho mình, kiểu như vậy đấy. Nhưng mà cái buổi đi sinh hoạt công dân, cái buổi đi để là của chi thì mọi người bắt buộc phải đi, tại vì cái đó là sẽ kiểu như là không đi đầu khóa, thì nói chung là giữa năm cũng phải đi thôi, nên là nói chung nước nào cũng phải đi thôi, nên là bây giờ đi cho tiện. Nó cũng không có gì đâu, hồi xưa thì mình nghĩ nó hơi mệt, tại vì ở nhà mình khá là xa, chạy Thủ Đức là mình đã chạy thẳng lên Củ Chi luôn. Nhưng mà nói chung là mọi người phải kiểu như là tùy để mọi người flex sao cho nó ổn định với cái thời khóa biểu của các bạn là được. Là nói chung là nếu như sinh hoạt công dân thì dù trước dù sau mình cũng phải làm thôi. Rồi sau khi sinh hoạt công dân thì các bạn sẽ được cái lịch riêng của mỗi khoa, sẽ đưa ra cái lịch, giống như là bạn sẽ lên để biết coi là năm nay phổ cập những kiến thức như thế nào của khoa bạn, rồi phổ cập về những cái tiêu chí lịch học, tài khoa biểu và các thứ. Giống như năm ngoái thì sẽ có một cái buổi đi riêng cho mình, rồi lúc 1 giờ thì mình đi 12 giờ mấy trưa tới trường, rồi mình đi vô mình sinh hoạt ở một cái phòng nào đấy, thì kiểu như là sẽ phổ cập cho mọi người về đoạn khoa, về những cái lịch học, rồi những cái tiêu chí ra trường, rồi những cái định hướng tương lai mọi người bắt buộc phải đi cái buổi đầu tiên, để kiểu như là có thể nắm rõ được và biết coi là mọi người nằm ở cái lớp nào đấy. Và sau đấy thì cứ về và bình thường thôi thì khoảng như là khoảng 3-4 ngày sau hoặc là một tuần sau thì sẽ có lịch học chính thức. Lịch học chính thức của mọi người thì nó sẽ tùy thuộc vô, ví dụ như là đầu tiên thì nó sẽ khá là khó khăn cho những bạn thực sinh viên, tại vì khó làm quen được bạn mới. Nhưng mà mình thì mình cũng, tại vì khoa mình rất ít người nên là mình làm quen bạn mới rất kiểu như là cũng không có sợ phải làm quen nhiều, kiểu như là đi ra đi vô là nhìn được mặt nhau, nhớ mặt nhau luôn á, kiểu như vậy. Nên là đó cũng là một cái điều rất là may mắn cho mình. Và kiểu như rồi xong, đó là những điều mà thực sinh viên cần lưu ý. Nên là có những bạn sẽ rất là sợ cái việc kết bạn mới. Thật ra mình cũng rất là sợ, tại vì kết bạn mới không đơn giản. Mình nói thật, nó không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Mình cũng rất là băn khoăn cái việc này, nhưng mà mình tin rằng là sẽ có một cái nghi, kiểu như là một cái phép màu nào đấy đưa các bạn đến với nhau. Giống như là mình có một cái nhóm bạn trên đại học, cũng như là Quyền Trân nè, Thu Huyền với lại Gia Mẫn nè, và cái thứ thì như là mình không biết tại sao, nhưng mà nói chung là sẽ có những cái phép màu để đưa mọi người đến với nhau. Giống như là hôm bữa đấy là mình học khoa học văn bản, khoa học xã hội á, không phải thực hành khoa học xã hội, cái quần què gì đó mẹ, nói chung là cái gì á quên rồi cái tên, cái môn nó, trời, môn nó nhảm nhí bà luôn à. Nhưng mà mình qua được mọi người. Đấy, thì sau đấy là tự nhiên cái mình quen được mọi người, cái tự nhiên cái gọi là gắn kết keo lì keo sơn gì đấy với nhau về tới tận bây giờ luôn. Đấy, là nói chung là bằng một cái phép màu nào đấy, mọi người đang cô đơn giữa một cái biển người thì tự nhiên sẽ có một cái gì đấy nó xuất hiện và nó giúp cho mọi thứ nó trở nên im ả hơn, nó gọi là nó gắn kết với nhau hơn. Nên là cứ bình tĩnh thôi, đừng có sợ nhiều quá. Nhưng mà chị có một cái lời khuyên là nếu như mọi người đi học những cái buổi đầu tiên á thì mình nghĩ là mọi người nên đi sớm để mọi người biết gọi là cái phòng học của các bạn ở đâu và cái tòa các bạn như thế nào, tại vì trường rất là nhiều tòa và rất là khó để nhận biết giữa các tòa, và đi sớm để gọi là dí chỗ. Mình không biết có phải gọi là dí chỗ không, nhưng mà giống như là mình đã học chuyên ngành từ những cái ngày đầu tiên luôn á, chứ kiểu như là sẽ có những cái chỗ ngồi lớp, cái lớp mình sẽ có những cái chỗ ngồi rất là nhất định, nên là sẽ kiểu như là được dí chỗ. Không biết năm nay được như thế nào, nhưng mà năm ngoái thì sẽ vẫn là cái chỗ kiểu như là đi sớm thì dí được cái chỗ đấy và cứ ngồi hết năm luôn, là chỉ một chỗ đấy thôi. Như là thường thì dán như là chắc có người nghỉ thì có thể đổi chỗ được, nhưng mà thường thường sẽ ngồi kiểu như là cố định, giống như là đi học cấp 3 vậy, nó rất là vui. Mong là năm nay vẫn được như vậy nha, vẫn học phòng mới lạnh được. Rất là mong muốn như vậy. Ok rồi, vậy thôi, đó là những cái điều mình muốn chia sẻ với mọi người về những cái điều mà bạn tân sinh viên mình kể về những cái gì mà mình đã trải qua trong cuộc đời làm tân sinh viên. Và mình mong rằng là những cái bạn tân sinh viên có thể kiểu như là cứ chill đi, cứ kiểu cứ gọi là nhẹ nhàng tới mọi thứ thôi thì mọi chuyện cũng sẽ nhẹ nhàng. Kiểu như là đừng, một cái lời khuyên cho mọi người thôi là đừng suy nghĩ những cái gì nó quá lớn lao. Kiểu như là chúng ta cứ phóng đại mọi thứ lên và cứ nhìn cái vấn đề á nó to chù ù á, nhưng mà khi mà mọi người nhìn nó ở một cái góc nhìn khác á thì nó lại rất là nhỏ và nó lại kiểu như là rất là dễ để xử lý á. Nên là cứ cái gì không thích thì cứ làm, kiểu như là cứ không phải làm qua loa mà là cứ cố gắng cho nó im đẹp nhất thôi, chứ đừng có làm qua loa nha, giữ nó cái mức trung bình thôi là được. Ok, và cảm ơn mọi người đã nghe radio của Nấm, và bye bye, và hẹn gặp lại mọi người ở những cái tập sau. Arrivederci.